Ngày hôm qua có những cái biến cố rất là quan trọng. Một cái núi lửa ngầm ở dưới lòng biển phun lên bất thình lình. Và cái đất nước Tonga là miền nam của biển Thái Bình Dương, họ phải bị báo động, bị sóng thần. Nhà đất, mọi người đều rung chuyển và nước tràn ngập vào. Nhờ cái sự báo động trước cho nên dân chúng họ đã có cơ hội để họ chạy lên cao, họ trốn ở trên cao trên mấy nhà. Và bởi cơ đó cho nên cái sóng thần không lớn lắm, nhưng mà đủ có thể là kéo mọi người ra ngoài biển. Cũng ngày hôm qua, chúng ta nghe nói đến một cái vụ là một người từ châu Âu, quốc tịch châu Âu, bên Anh. Cái này tên là Marik Faisa Akram, 44 tuổi. Anh ta canh như thế nào lúc mà nhà hội của người Do Thái mở ra nhóm thứ bảy Sa-bát, thì anh không biết là anh ta cầm súng, cầm lựu đạn hay là thế nào, anh ta bắt một số người trong đó làm con tin. Và khi mà hội chúng đang nhóm lại thì có cái live stream giống như chúng ta đây, những video, những camera đang thấy hình, không thấy được hình ảnh, thấy họ nghe được cái tiếng nói, tại vì lúc đó có thể là người ta tránh một cái góc nào, thì nói là quý vị, tôi sẽ giết hết quý vị sẽ chết chung với tôi. Và nhà chức trách họ điều đình. Cuối cùng thì đến tối hôm qua, những cái con tin được, trong đó có một rabbi được thoát ra. Đầu tiên anh ta thả được một người, sau đó ba người đó được cảnh sát giải cứu. Dĩ nhiên cái tên khủng bố này bị giết chết. Và cái điều này cũng đưa lên một cái sự kiện, đó là người ta nói tại sao một cái người có quốc tịch ở tại nước Anh, châu Âu lại tấn công một cái đền thờ của người Do Thái giáo và bắt làm con tin. Trong khi người ta bắt con tin thì người ta đòi thả một cái người phụ nữ đã bị kết án là khủng bố và có âm mưu để giết những người lính Mỹ ở tại nước ngoài và trong nước Mỹ, trong đó có Afghanistan, và đang bị tù ở tại Texas. Cái sự kiện này xảy ra ở tại thành phố Fort Worth, Texas, ngày hôm qua. Và anh ta đã giải thoát cái người này, tại vì cái người này là một cái người đã có cái âm mưu để khủng bố đến cái những người mạng sống của người Mỹ. Và cái câu hỏi cũng đặt ra cho tôi và ông bà anh chị em là khi mà những cái người bị bắt làm con tin khủng bố thì bên Tòa Bạch Ốc họ theo dõi chặt chẽ và họ liên lạc chặt chẽ với bên Do Thái, với Thủ tướng Do Thái, update những cái điều đang xảy ra. Và họ nói họ sẽ tiếp tục làm việc hai bên để đem đến sự giải cứu những cái con tin là người Do Thái. Khi tôi đọc cái này thì câu hỏi xảy ra, nếu điều này xảy ra cho một nhà thờ Việt Nam hay là cho nhà thờ của một cái người da màu, Congo, hay là cho người Mẹ dưới đây, không biết là cái Tàu Bạch Ốc có liên lạc với chính phủ Việt Nam để nói về cái sự sống còn tồn vong hay là an ninh của người bị cái tên khủng bố bắt cóc hay không, hay là chính phủ Tàu Bạch Ốc có liên lạc với bên Congo để nói về tình trạng của những người đang bị giữ làm con tin ở đây hay không, hay là chính phủ đây có thể làm việc với chính quyền ở bên Mẹ để coi thử những người đó có an toàn hay không. Và tôi nghĩ chắc là không. Lý do tại sao vậy? Tại sao một đất nước rất là nhỏ, bằng 1/16 đất nước Việt Nam của chúng ta, bằng một tiểu bang, chưa tới bằng tiểu bang diện tích của New Jersey, dân số trên dưới 8 triệu người, mà lại ảnh hưởng đến cái chính quyền Mỹ kinh khủng như vậy? Và không những như vậy thôi, chúng ta để ý mỗi lần bầu cử tổng thống thì những người ứng cử viên tổng thống cũng đều phải ra mắt cái cộng đồng của người Do Thái ở tại nước Mỹ này. Và người nào mà được tín nhiệm cao của cộng đồng Do Thái đó thì chắc chắn trước sau người đó sẽ được bầu để làm tổng thống nước Mỹ. Và câu hỏi đặt ra là tại sao? Tại sao như vậy? Không phải là những người Việt Nam ảnh hưởng đến chính quyền của Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến những người ứng cử viên tổng thống trong những cái đợt bầu cử tổng thống, hay là những người Mỹ, hay là những người Congo, hay là châu Phi, Africa, vân vân. Tại sao những cái dân tộc khác không ảnh hưởng đến vấn đề bầu cử sống còn của nước Mỹ, mà chỉ là một cái dân tộc nhỏ xíu. Những cái người ứng cử viên tổng thống cũng không cần ra đến San Francisco hay là tới cộng đồng người Hoa ở tại New York hay là tại Seattle, Washington vận động những người Hoa đó để mà bỏ phiếu cho mình. Tại vì những người Trung Hoa, đất nước của họ trên dưới 1.6 đến 1.7 triệu người, 1.7 triệu người, lớn lắm. Còn đất nước kia trên dưới 8 triệu người, đất nước chút xíu siêu, mà họ lại phải sợ hay là lấy lòng hay là để vận động những cái người nhỏ bé kia. Tại sao quý vị? Có ai cho tôi câu trả lời được không? Bây giờ chúng ta nhờ anh Chúa để chúng ta coi lời của Chúa hứa cho chúng ta như thế nào. Về vấn đề một cái dân tộc chút xíu siêu, ở đất nước chút xíu siêu, những người rất là chút xíu siêu, nhưng mà ảnh hưởng rất là không xíu siêu, có là rất là lớn. Cũng trong tuần qua có một cái người nổi tiếng về đóng phim movie star, anh ta qua đời 65 tuổi thôi, ở tại Florida, tên là Bob Saget. Không biết quý vị có biết anh này không? Thập niên mà tôi mới vừa qua Mỹ, tôi hay coi cái show của anh đóng là The Full House, với hai cô bé sinh đôi. Những cái show mỗi ngày chúng tôi đi làm hay đi về hay mở coi một chút xíu. Và anh ta qua đời. Và ngày hôm qua trong đám tang của anh ta rất rất là đông người đi dự. Biết bao nhiêu người nói đến cái sự luyến tiếc vì một người nổi tiếng giống như anh, hiền lành giống như anh, tốt lành như anh qua đời. Và cái này cũng là người Do Thái. Như vậy cái dân tộc Do Thái không cần phải đông, không phải đất nước thật là lớn giống như Trung Quốc để mà uy hiếp người khác là những người nhỏ bé. Mà dân tộc này thỉnh thoảng cũng đi thả bom, diệt những cái hang ổ ở bên Syria là nước lớn hơn nhiều lần, dân đông hơn nhiều lần, được hỗ trợ trên thế giới của những cái nước trước đây thuộc Cộng sản giống như Liên Xô và Trung Quốc cũng rất là nhiều lần. Và được sự yểm trợ của Liên minh Ả Rập cũng rất là nhiều trong những trận chiến 67, 73 và 48. Họ được yểm trợ hết mình. Nhưng mà Do Thái vẫn tấn công họ mỗi ngày. Trong năm một vài lần thả bom và bắn những cái hỏa tiễn, phá những cái hang ổ để huấn luyện những người khủng bố hay là những cái chỗ mà chứa chấp vũ khí của Iran. Và trong những ngày qua còn đòi đánh bom luôn những cái chỗ mà sản xuất bom nguyên tử của Iran nữa. Vì một đất nước chút xíu thôi. Tại sao quý vị? Tại sao? Dạ? Tôi không nghe rõ. Thứ nhất là họ được Chúa chọn. Rồi, còn điều gì nữa không? Ai trả lời giùm? Cảm ơn Chúa. Đúng. Vì cái câu kinh thánh cuối cùng mà chúng ta đọc ở trong Phục Truyền Luật Lời Ký, và cũng như câu kinh thánh đầu tiên mà chúng ta đọc buổi sáng này để chúng ta suy gẫm. Và cái bài học của chúng ta đó là đi tìm cái nguồn phước mà Chúa đã hứa ban cho chúng ta. Nguồn phước Chúa hứa ban cho chúng ta. Tại sao một đất nước nhỏ, dân tộc nhỏ, cái gì cũng nhỏ và bé và ít, mà những cái sự rúng động trên thế giới luôn luôn là con mắt của các quốc gia trên thế giới tập trung về Do Thái mà thôi. Xin Chúa cho chúng ta học bài học ngày hôm nay cho một năm sắp tới của chúng ta nếu Chúa chưa đến. Và đồng thời cũng áp dụng cho bản thân của mỗi người trong gia đình mình. Để mà mình qua đó mình cũng kinh nghiệm được cái điều mà Chúa hứa cho dân Do Thái. Không phải cho Do Thái mà thôi, mà chúng ta là những người Do Thái thuộc linh bởi lời hứa của Chúa cho chúng ta, bởi đức tin và bởi ân điển của Chúa Giêsu cho chúng ta. Chúa hứa Abraham, ta sẽ ban phước người nào, chúc phước ngươi. Rủa xả người nào, rủa xả các ngươi. Các ngươi, dân tộc khắp nơi trên thế giới sẽ nhờ các ngươi mà được phước. Chỉ vậy thôi mà Chúa làm. Khi mà Chúa hứa Abraham như vậy, Chúa biết cái điều Chúa sẽ làm cho dân tộc được Chúa chọn. Có nhiều khi tôi học Kinh Thánh nên nói, tại sao Chúa không chọn Ấn Độ, tại sao Chúa không chọn Trung Quốc, tại sao Chúa không chọn Pakistan, tại sao Chúa không chọn châu Âu, nước Pháp, nước Ý, nước La Mã, nước Hy Lạp đã từng là đế quốc một thời gian, là những đất nước lớn, dân tộc lớn, mạnh mẽ về tất cả mọi sự, tại sao Chúa không chọn? Và Chúa chọn một dân tộc rất là nhỏ, rất là ít. Và Chúa hứa cho Abraham, ta sẽ khiến dòng dõi người đông như sao trên trời, như các bãi biển. Chúa không chọn những dân tộc mạnh, giàu, có sẵn. Giống như Chúa Giêsu không chọn những cái cung điện, những đền đài để làm sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Chúa không chọn một người nữ hoàng, một công chúa nổi tiếng để đem cái sự cưu mang về sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Mà Chúa chọn một cái nơi rất là nhỏ bé. Giống như trong A-mốt nói là ở Ephrata, Bethlehem, ngươi là nhỏ nhất ở trong vòng các thành của Bethlehem mà một vua sẽ sinh ra. Chúa chọn. Cũng giống như vậy, qua bài học này Chúa cũng cho chúng ta được ý thức, đừng bao giờ mặc cảm mình là nhỏ, là yếu, là ít, là nghèo, là người mới qua, là người không có học. Đừng bao giờ mặc cảm để tự ti mình là người không có khả năng giống như những người khác. Tại vì Chúa hứa, lời hứa của Chúa không hề thay đổi, quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm những điều sau đây. Chúa hứa với dân Israel trong thời kỳ đang đi về miền đất hứa, họ chưa có đất. Nếu các ngươi nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi một cách trung thành. Chúng ta để ý ha, đầu tiên, nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành. Phía dưới, một sư nhờ Trí giúp giùm cho Trí ơi. Trí mở giùm ở trong phục truyền Luật Ký và chiếu lên giùm trên nền mục sư phục truyền Luật Ký đoạn 28. Mình sẽ chiếu từng câu mà mục sư sẽ đọc ở đây, đáng lẽ mình sẽ làm trước. Phục truyền Luật Ký đoạn 28. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm với nhau. Điều kiện để được Chúa ban phước là gì? Làm thế nào để Chúa ban phước? Không có nghĩa là mỗi Chúa Nhật chúng ta cầm cái cuốn Kinh Thánh, đi nhà thờ nghe, bắt đầu ôm cái Kinh Thánh, đi nhà thờ, lấy lên xe vợ con, hàng xóm, bạn bè, ngồi chung với nhau để đi nhà thờ với cuốn Kinh Thánh. Cũng phải là để được phước là chúng ta phải dâng hiến thiệt là nhiều, giống như hối lộ Chúa vậy đó. Chúa ơi, Chúa cho con cái job này, con dâng Chúa 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Cho con đậu lấy xe kỳ này, con dâng Chúa 10.000. Chúa không có cần những cái điều hối lộ đó. Và Chúa cũng không muốn chúng ta phải một cái điều kiện giống như là tôn giáo, niềm tin, cách giống như là quá khích. Những người thầy tế lễ, xin lỗi, những người Pharisee là những người dạy luật, họ dự lễ rất là nghiêm khắc. Mỗi người, mỗi ngày họ cầu nguyện 3 lần. Một tuần họ phải kiêng ăn đến mấy ngày. Nhưng mà Chúa nói đừng có làm theo những cái người đó. Như vậy thì cái điều kiện nào để được Chúa ban phước cho? Bây giờ chúng ta sẽ đọc với nhau cách chậm rãi rập ràng. Dạ. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều của Ngài mà ta đã truyền cho ngươi ngày nay. Chúng ta dừng ở đó. Như vậy điều kiện nào để chúng ta nhận được cái lời hứa của Chúa để chúng ta được phước? Điều gì? Nếu chúng ta nghe của Chúa một cách trung thành. Đầu tiên, tiếng phán của Chúa ở đâu? Ngày hôm nay chúng ta vừa học lời Chúa, vừa thảo luận với nhau. Tại vì tôi ao ước những cái lời chia sẻ của tôi và ông bà anh chị em học sáng hôm nay là một lời hứa mà Chúa dành cho chúng ta cho một tương lai sắp tới, một năm mới này nếu Chúa chưa đến. Đầu tiên là Chúa nói là chúng ta cần phải nghe tiếng của Chúa, và tiếng của Chúa ở đâu quý vị? Kinh Thánh. Không phải nói mỗi ngày cầu nguyện, thưa Chúa ơi, phán cùng con đang nghe đây. Tôi có nghe một câu chuyện, một cái anh bạn thanh niên đó ở một tiểu bang bên Washington lúc bây giờ, đóng cửa lại cầu nguyện ngày đêm, không chịu đi làm, không chịu ăn uống, kêu gào ở trong đó. Nói là Chúa phải phán với con không có chịu ra khỏi phòng, con không ăn uống đến chết nếu mà Chúa không phán cùng con. Và cuối cùng ta ngắt xỉu thiệt vì đói ăn. Chúa nói với chúng ta bằng lời của Chúa. Chúa không phán với chúng ta một cách ầm ĩ, ôm sùm, một cách ồn ào ở giữa đám đông. Esai, xin lỗi, Eli, khi mà trốn chạy một cái người hăm dọa mạng sống của ông và chạy trốn trong đồng vắng, Bà đó bà hăm dọa là nếu ngày hôm nay cái đầu của Eli không nằm ở trong tay của ta, ta không phải là hoàng hậu Jezebel, một người ngoại bang, đòi giết cái mạng sống của một tiên tri của Đức Chúa Trời. Ông ta trốn, chui trốn nhủi trốn, không ăn không uống giống như cái người thanh niên vừa rồi. Chứ không phải chúng ta nói để chúng ta cười tiên tri Eli, mà đời sống của chúng ta những lúc giống như vậy quý vị. Chúng ta ra điều kiện với Chúa, nếu mà Chúa không làm điều này, Chúa không làm điều khác, con bỏ Chúa, con giận Chúa. Nhưng mà thực sự chúng ta đang thiếu là của Chúa. Và khi ông ta trốn thì Chúa lại thêm sức cho ông bằng bánh và nước. Và cuối cùng ông lên núi của Đức Chúa Trời và ông trông mong Chúa phán với ông một cách âm ỉ. Nhưng mà trong khi ông chứng kiến ở trong cái sự hiện diện ở trên núi của Đức Chúa Trời thì động đất rúng động cách kinh khủng. Chắc có thể là còn ngày hôm qua cái núi lửa dưới lòng Thái Bình Dương phun lên cũng chưa rúng động bằng. Ở trong núi mà còn rúng động, huống gì dưới mặt biển. Nhưng mà trong Kinh Thánh nói là không có tiếng của Jehovah Đức Chúa Trời đó. Có luồng gió lốc kinh khủng giống như có thể là mạnh hơn cái cơn gió lốc Kentucky vừa rồi. Mấy tiểu bang phía bên kia bao nhiêu hàng trăm người chết đó. Bao nhiêu tiểu bang càng quét hết cái trận đó. Cũng không bằng cái gió lốc mà ông Eli chứng kiến. Kinh khủng. Nhưng mà trong Kinh Thánh cũng nói không có tiếng của Jehovah Đức Chúa Trời đó. Rồi cái gì nữa quý vị? Sau những cái động đất kinh khủng, sau những cái gió trốt lốc kinh khủng, thì là sự yên lặng. Và có tiếng của Chúa phán ở nơi im dịu và tĩnh lặng kia. Như vậy Chúa muốn chúng ta muốn chứng kiến mặt đối mặt với Chúa và nghe được lời của Chúa, không có gì hết, hãy đến một cái nơi, một cái góc bàn, một cái chỗ, cái closet ở cái phòng ngủ của chúng ta, là cái chỗ tủ treo quần áo, bật cái đèn lên ở đó. Có thể buổi tối hoặc buổi sáng người chồng của chúng ta chưa dậy, người vợ chúng ta chưa thức, mình có cơ hội đọc lời Chúa và cầu nguyện với Chúa. Nghe. Nghe ở đâu? Yên tĩnh. Không phải là chúng ta chỉ nghe tiếng của Chúa ào ào, mãnh liệt. Chúa có thể làm những công việc đó. Nhưng mà lòng của chúng ta lắng xuống. Có khi chúng ta muốn nghe lời của Chúa trong đám đông. Chúa không có phán ở trong đám đông. Đôi lúc chúng ta muốn hội họp cho đông cho vui để nghe lời của Chúa. Không. Lúc đó chúng ta chỉ nghe tiếng của con người thôi quý vị. Và bởi cơ đó chúng ta đang thiếu lời của Chúa. Có khi chúng ta bận rộn quá ở trong nếp sống, việc làm, việc học, bon chen. Và trong những nơi đó chúng ta cũng không có cơ hội nghe tiếng của Chúa. Nhờ anh Chúa, xin Chúa cho chúng ta muốn nhận được những ơn lành, phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta. Không phải kiêng ăn, không phải là ăn chay, không phải là nằm đất để mà đòi xin Chúa cho bằng được. Chúa nói rất là rõ ràng, nếu ngươi, bây giờ chúng ta hãy đặt lại, nếu con, nếu tôi nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời con của tôi một cách trung thành. Đầu tiên là tiếng phán trước. Bây giờ chúng ta đọc lại với nhau câu đó, xin bắt đầu. Thay vì chữ ngươi á, hãy sửa lại là Trí ơi, Trí Đức, chiếu lên giùm mục sư cái câu Kinh Thánh này, một câu đó thôi. Xin bắt đầu. Nếu con nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời con cách trung thành. Bây giờ xin đọc lại nữa. Thế chữ ngươi vào là chữ con. Phóng lớn ra chút nữa, Trí ơi. Yeah. Xin bắt đầu. Nếu con nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời con một cách trung thành. Amen quý vị. Xin chúng ta bắt đầu một năm mới 2022 này, mỗi ngày có cơ hội nghe được tiếng của Chúa. Mỗi ngày. Trung thành là như thế nào? Thế nào là trung thành? Đến chết cũng phải làm, phải không? Trung thành. Trung thành là dù hoàn cảnh như thế nào, gian nan hay là thuận lợi, không bao giờ từ bỏ cái điều mà mình đã hứa để làm một điều gì đó. Trung thành. Trung thành là khi mà người chủ của mình đang thành vượng, thành công, hay là cái công việc của họ đang xuống cách kinh khủng, mình bám với họ, sống chết với họ. Đó là trung thành. Cái sự đòi hỏi của Chúa với chúng ta, trung thành, chứ không cần phải nhiều, không cần phải đông, không cần phải mạnh, không cần phải lớn. Cho nên ngày hôm nay xin chúng ta nghe lời của Chúa. Đừng có sau khi bài giảng này về bắt đầu đọc, ngốn ngáo hết ngày và đêm, đến giờ ăn cũng không đọc, đọc, ráng đọc cho xong của Kinh Thánh. Không cần, Chúa không muốn như vậy. Chúa muốn bàn chị em chính mình tôi đọc cách trung thành. Một ngày một câu thôi, một đoạn thôi nếu mà được. Hay là at least một câu thôi. Sáng nay thím nghiệp có nói cảm Chúa, Mỗi ngày tôi đọc một câu Kinh Thánh, học một đoạn mà tôi ghi một câu xuống. Câu nào ngắn dễ nhớ tôi ghi xuống cuốn sổ của tôi. Và thí nghiệm làm cho tôi nhớ đến cách đây mấy chục năm về trước, tuổi thiếu niên của tôi cũng học mỗi sáng một đoạn rồi ghi một cái câu nào mà tôi thích nhất xuống cái cuốn sổ của mình. Tại vì khi mà mình đọc xong, cái cách để mà chúng ta nhớ là nghe, đọc, học và viết. Nghe. Nếu chúng ta không có nghe được thì chúng ta đọc. Nếu không có cơ hội, mình đọc xong thì mình phải học cái câu đó ý nghĩa như thế nào. Rồi muốn nhớ thì phải viết xuống. Tôi còn nhiều phần thưởng trên này lắm. Bây giờ quý vị có ai biết rằng cái câu Kinh Thánh sáng hôm nay, Chúa Nhật, ngày 16 là câu Kinh Thánh gì trong tài lịch của chúng ta? Đúng được phân nửa. Bây giờ đọc đi cô Thủy. Rồi bây giờ mời hai người, cô Thuận với cô Thủy lên đây. Tại cô Thủy đáp ứng được nửa câu. Giô-suê đoạn 1 câu cô 8. Cô Thủy share cho người khác. Mời cô Thuận nữa. Mời cô Thuận. Cái câu Kinh Thánh này rất là quen thuộc. Và hôm nay cái câu Kinh Thánh đó là Giô-suê đoạn 1 câu 8 in màu đỏ lên nữa trong cái trang đỏ. Tờ lịch màu đỏ. Tôi ao ước quý vị mỗi ngày đọc một câu, còn không được Chủ nhật đọc một câu giùm cho tôi. Tôi sẽ đếm dài thôi. Xin Chúa ân phước cho cô Thuận. Dạ. Rồi, cô trao giùm này cho Thủy, cô Thủy luôn để cô Thủy tặng cho ai khác. Không có ngại đâu. Tôi ao ước xin Chúa cho chúng ta cứ dạng dĩ để chúng ta học Kinh Thánh. Rất là rõ ràng lời của Chúa, như vậy thì chúng ta cần học trung. Nếu mà không có đọc một đoạn, hai đoạn, mười đoạn được trong một ngày, một tuần thì sao? Một câu trong ngày. Đó là trung thành. Bây giờ chúng ta chưa có cần phải làm vậy, bây giờ chúng ta đọc nhờ anh Chúa. Muốn nhận được cái phước của Chúa, chúng ta cần phải nghe tiếng của Chúa trước. Amen quý vị. Cho nhiều lúc chúng ta thấy tại sao con thất bại, tại sao con mở cái công việc này làm để thất bại, con đầu tư cái nhà khác lại thất bại, con mở cái công việc khác lại thất bại. Thiếu lời của Chúa. Dân Israel họ trở về từ khắp nơi thế giới trong cái chế thế chiến thứ nhất, khi mà đế quốc Ottoman bị người Anh đánh dẹp đổ, sau bao nhiêu thế kỷ họ cai trị ở Trung Đông. Những người này họ đổ về, họ mua những cái hoang mạc, những cái đầm lầy, những cái cánh đồng toàn là chó ăn đá, gà ăn muối, nó theo kiểu ngôn ngữ của người Việt Nam. Nhưng mà họ là thịnh vượng, họ là thành công, những cánh đồng cam được phơi bày, trù phú, xanh tươi. Nếu có cơ hội quý vị đi qua Do Thái sẽ thấy tới một cái xứ sở mà sát bên cái cảng mà ông Jonah đi trốn đi đó. Thì ở đó họ vẫn còn để là một cây cây cam. Thành phố bây giờ nó đã phát triển bội phần. Cái cây cam mà rất là lạ, không phải là cây cam thường mà quý vị sẽ thấy người ta trồng cam ở bên Orange County, ở bên Florida hay là đâu đâu đó. Mỗi quý vị sẽ thấy cây cam nào nó được trồng mà không có đụng xuống đất. Cây cam thiệt là bự, thiệt là to, lơ lửng ở trên cái mặt đất. Để họ chứng minh đây từng là cái vùng đầm lầy, sốt rét, bệnh tật. Đây là cái nơi mà những cái người Ả Rập trước đây họ đã xâm chiếm 2.000 năm trước. Họ đói khát ở cái vùng này. Nhưng mà họ về đây, những người Do Thái họ trở về, họ mua những cái vùng đất hoang đó. Họ thành công. Họ trồng được những cái cây xanh tươi, cam bạc ngàn ở trong cái cánh đồng lầy như thế này. Và chứng minh đây là cây cam vẫn còn, chúng tôi lại sống. Bởi Chúa hứa điều đó. Quý vị thấy lạ không? Họ là Kinh Thánh rồi đấy. Chúa hứa sa mạc sẽ trổ hoa. Có một suối nước phun ra ở trong cái sa mạc và hứa. Họ làm được điều đó. Họ nói gì? Chúa hứa. Mặc dù những cái người kia họ ở đó 2.000 năm quý vị. Năm 70 sau khi Chúa về trời, họ đã đứng lên chống nghịch lại, đánh bắt lại người La Mã. Và cuối cùng họ bị dân La Mã triệt tiêu họ, đuổi họ khắp nơi thế giới và cấm không cho họ trở về lại đất nước của họ nữa, miền đất Giu-đê nữa. Quý vị đọc Kinh Thánh sẽ thấy câu chuyện này. Mà Chúa đã hứa kêu họ từ hướng Bắc đến hướng Nam, gọi họ từ hướng Đông qua hướng Tây, khắp nơi cùng đầu cùng đất, để nhóm họ về giống như con gà mẹ túc kêu con vậy. Và Chúa làm. Bây giờ tại sao họ thành công? Họ làm theo lời Chúa hứa mà thôi. Cho nên điều kiện đầu tiên, đúng ra chúng ta mới đọc, chúng ta đọc thoáng qua, mình thấy dường như là nó không quan trọng. Cái quan trọng là cẩn thận làm theo. No, Nếu chúng ta không đọc biết đâu mà làm theo. Phải không quý vị? Nếu chúng ta không học biết đâu mà làm theo. Mấy hôm nay quý vị mấy tuần qua, từ Giáng sinh giờ quý vị nghe âm thanh nhà thờ tốt không? Rất là hay. Và nếu mà chúng ta để ý chút xíu thì nó khác hơn những tuần trước. Có tuần được, tuần không, tuần được, tuần không, tuần hú, tuần hí, tuần tuần in. Có tuần mắc tiếng luôn. Lòng tôi rất là khó chịu. Đôi lúc tôi nói thà giảng không có cần tiếng microphone thì hơn. Hay là hát không cần cái đó thì hơn. Thì âm thanh nó làm mình bị phân tâm. Không làm gì được. Và chúng ta nhờ Chúa sắm sửa cái bộ mới. Ngày hôm nay chúng ta thấy những cái hai cái monitor trên này âm thanh rất là hay. Và tuần rồi Cường đã đem lên dân do hội thánh cái monitor speaker. Và nghe xong cái, tại lâu nay bên đó có cái, chúng ta có những cái âm thanh mà cách đây mười mấy năm về trước khi về đây. Có cái bị trái, có cái bị hư, có thể sửa tới sửa lui. Có tiếng nghe được, có khi bữa nghe được, bữa không nghe được. Nhưng mà tuần rồi nghe rất là hay, đến mức độ là anh bảo đứng đây, thôi, để đổi cái đó qua cái này. Thì thấy không? Để, lâu nay người đàn họ đã bị hẹp hòi, họ nghe không có được rõ tiếng đàn. Bây giờ phải để, rồi sau đó các bạn họ mới mua được cái này, mới gắn tới hôm qua. Và cái mixer là cái âm thanh chính để điều khiển, nằm tuốt dưới của Hải đang ngồi đó, là trước Giáng sinh vừa rồi, một tuần mà thôi. Trước mấy ngày, về kịp cho chúng ta sử dụng. Tôi không có khoe về những cái máy móc này. Nhưng mà cái điều tôi muốn nói, những cái máy đó là những cái digital mixer. Tất cả những cái này digital của chúng ta ngày hôm nay, từ hệ thống quay phim của chúng ta, digital. Không còn giống như xưa là analog, hai cái nó khác nhau. Một bên là mechanical, là máy móc. Một bên là cái con số. Hai cái nó khác nhau. Và khi mà tôi kêu Hải xuống phụ thì Hải lúc đó đang bận, tôi phải nhờ Khôi và set up xong. Thì những tuần sau đó thì bắt đầu từ từ Hải tập, học, coi, điều khiển đến ngày hôm nay. Quý vị thấy tốt không? Rất là tốt, cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ không làm được cái này tốt hơn nếu chúng ta không đọc, chúng ta không coi. Nó là cái đống sắt vụn. Tôi hay nói với Hoài, dù chúng ta tốn kém cả hàng chục ngàn, trăm ngàn, mà cái đống đó là đống sắt vụn, tại chúng ta không biết đường sử dụng, không biết cách nào để làm theo. Bây giờ tôi đố quý vị, mà ai mà xuống được đó, mở móc, máy móc lên, mà mở lên cho nó work, tôi thưởng cho quý vị hai cái CD nữa. Không phải là tôi thách thức, mà ý tôi muốn nói là đây là cái dẫn chứng rất là thực. Nếu chúng ta không đọc lời của Chúa, cách nào chúng ta làm theo được? Không. Trước khi tôi nhớ ráp cái máy, tôi gửi cho Hải, tôi viết xuống, tôi in ra. Đây là cái máy mình sẽ order. Hải về Hải coi trước cho mục sư. Quý vị có coi trước đâu, một đống chữ nghĩa. Tiếng Anh không, chứ không phải tiếng ngôn ngữ của mình. Phải mở YouTube ra, phải coi. Phải coi trước. Và tôi muốn điều khiển, tôi hướng dẫn người khác, tôi cũng phải học trước. Không cách nào chúng ta làm theo được nếu chúng ta không có đọc. Cho nên chúng ta đừng bao giờ quên cái chi tiết đầu tiên là nếu các ngươi nghe theo tiếng của Jehovah Đức Chúa Trời, ngươi cách trung thành. Nếu chúng ta không nghe, không đọc lời của Chúa, chúng ta không biết cách nào để chúng ta làm đúng và đẹp lòng Chúa được. Và lời của Chúa nói cho chúng ta rất là rõ. Cái nếp sống của chúng ta đẹp lòng Chúa là làm theo lời của Chúa dạy. Chỉ vậy vậy thôi. Mà chúng ta làm sao là làm đẹp lòng Chúa nếu chúng ta không có lời của Chúa? Cho nên điều này rất là quan trọng quý vị. Chính mình tôi cũng phải học lời Chúa nữa. Mỗi ngày nhờ anh Chúa, nếu chúng ta không được đọc được một đoạn thì nhờ anh Chúa cho chúng ta đọc được một câu ở đâu. Thực tế lắm là cung lịch của chúng ta. Amen quý vị. Rất là thật, tôi không có xa xôi. Tôi in ra giống như trước đây đó, tôi đừng in, quý vị nhớ không? In ra đây là cái đoạn này mình sẽ học trong tuần. Mà tôi thấy nó không work. Bây giờ mỗi ngày hội thánh có tờ lịch, gia đình đều có tờ lịch, xin đọc một câu nhờ anh Chúa. Rồi bây giờ cái điều thứ hai, điều kiện để được Chúa ban phước. Bây giờ chúng nghe rồi. Ông mục sư Hải hay nói cái câu này và tôi rất là thích. Tại có cơ hội ông về thăm hội thánh và ông có cái chương trình huấn luyện về hội thánh chứng đạo. Phát triển hội thánh là phải sống đạo và chứng đạo. Chúng ta không thể phát triển hội thánh bằng cách chúng ta chạy rong qua những nhà thờ khác, chúng ta chơi vui họ, thông công với họ, cầu nguyện với họ, vui mừng trong Giáng sinh, vui mừng trong phục sinh, vân vân. Điều đó tốt nhưng mà hội thánh sẽ chết. Chúng ta nhớ khi mỗi khi đi máy bay, Người ta, những người chưa để biên họ nói, nếu mà trường hợp máy bay gặp nạn, chúng ta cần phải, thứ nhất, ở trên đầu rớt xuống những cái mask, chúng ta sẽ cầm nó đeo cái người hàng xóm của mình. Phải không quý vị? Đeo cái người bên cạnh mình, phải không? Không. Cho mình trước. Cái này không phải là ích kỷ, mà cái này rất là thực, tại nếu chúng ta không có tỉnh táo, lo bản thân mình làm sao mình lo được người khác? Chúng ta không giúp đỡ được cho bản thân mình mạnh khỏe, đừng có chỉ người ta, ô uống mật ong nhiều vô hết ho, mà mình đang ho sù sù à. Phải không? Không thể được, nó mâu thuẫn quá. Mình phải chữa cho mình trước, mình phải tỉnh táo mình trước, mình phải thở cho mình mạnh khỏe trước, rồi sau đó mình mới cho người bên cạnh, giúp đỡ người đó. Cũng giống như vậy, hội thánh không thể phát triển được, chúng ta cứ đi rong rong, không thể được. Và tôi không phải ích kỷ, công việc của Chúa, tôi nói là hội thánh là của Chúa. Một người thêm vào trong hội thánh vui lắm, thiên sứ trên trời vui mừng. Ở trong Matthew Chúa nói, nhưng mà cái trách nhiệm nhiều hơn cho quý vị, cho chính mình tôi. Quý vị đồng ý không? Tại sao vậy? Mình phải chăm sóc, phải dạy đạo cho họ, phải làm gương cho họ, phải giúp đỡ họ giống như một em bé mới sinh ra cần phải chăm sóc lớn lên. Đó là cách chúng ta phải làm. Cẩn thận làm theo. Nhờ Chúa giúp đỡ cho ông bà anh chị em, chính mình tôi được điều này. Làm theo lời của Chúa. Nhớ lại mục đích mà Chúa ban cho hội thánh của Chúa. Nhớ mục đích Chúa ban cho ông bà anh chị em khi chúng ta nhận Chúa những ngày đầu tiên. Chúa hứa cho chúng ta điều gì? Thứ nhất, tội được tha, linh hồn được cứu. Tại vì trong Dân đoạn 3 câu 16. Và Chúa cũng hứa cho chúng ta trong công vụ giống như câu chuyện hội thánh đầu tiên. Mỗi ngày môn đồ đi lên nghe lời của Chúa trong cái đền thờ. Trong cái nơi họ nhóm lại ở một cái nơi nhà nào đó của Phi-rơ, của ông Dân Gia Cơ. Nếu quý vị có cơ hội đi, họ được tự do nhóm đền thờ lúc bây giờ tại họ xa. Và sau khi sự chết của Chúa thì dân Do Thái bắt đầu ghét bỏ họ. Họ phải đóng cửa. Nhưng mà nếu không có cái lời hứa của Chúa đổ xuống cho họ, cái sự phục hưng đầu tiên, lễ ngũ tuần đầu tiên, thì họ không dặn dĩ bước ra làm chứng giống như Phi-rơ. 3.000 người, 5.000 người tin Chúa. Nhưng mà mỗi ngày họ lên, rồi nhóm lại họ thờ phượng Chúa. Rồi sau đó họ về bẻ bánh, thông công với nhau, vui vẻ thật thà, phục vụ lẫn nhau. Và Chúa đem thêm nhiều người vào trong hội thánh. Nếu chúng ta đọc ở Jeremy đoạn 29 câu 11 thì Chúa hứa điều gì? Ta biết cái chương trình ta dành cho các con. The plan là chương trình. Chúa dành cho chúng ta là chương trình gì? Not harm you. Not harm. Harm là sự tổn hại. But to prosper là làm lợi ra. And the bright future, một tương lai đầy hy vọng. Bright, sáng lạng. Đôi lúc chúng ta nói, thưa Chúa, con tin Chúa mà sao càng ngày con thấy đời sống con càng tệ quá. Sức khỏe thì càng ngày càng yếu. Làm ăn đâu thất bại đó. Mình phải coi lại. Chúa hứa cho chúng ta sự thịnh vượng. Có nhiều khi chúng ta bị cái thử thách mà nói, ô tin Chúa giờ bị xui xẻo quá. Tại vì chúng ta thiếu lời của Chúa. Và chúng ta đang tránh không có làm theo cái lời của Chúa. Tại vì một mặt là mình biết Chúa dạy mình điều đúng mà mình muốn làm. Một mặt khác là cái thói quen và ảnh hưởng của bạn bè, những người xung quanh làm chúng ta bị phân tán. Nhờ anh Chúa giúp đỡ. Sau khi chúng ta nghe học lời của Chúa rồi, thì cái bước kế tiếp là chúng ta cần phải cẩn thận làm theo. Tại sao cẩn thận? Nếu không cẩn thận chúng ta làm một cách cẩu thả, phải không? Nếu không cẩn thận thì chúng ta sẽ nhiều cái bị lỡ lầm. Và lời của Chúa nói rất là rõ. Cái lời nói chậm của chúng ta, ít nóng giận của chúng ta sẽ được nghe ở trong nơi yên lặng. Nếu mà chúng ta cứ ai cũng ganh cổ mà nói ai cũng nói đúng, thì cuối cùng là cái trận cãi vã và ồn ào và không ai nghe ai hết cả. Ở cũng tuần qua ở tại Texas, một cái anh chàng đó, người Việt Nam. Hai người ngồi nhậu với nhau. Rồi nói qua nói lại, bắt đầu anh em chú cháu rất là thân tình. Rồi rượu bắt đầu vô, bắt đầu nóng lên rồi đó. Bắt đầu mày tao. Sau khi mày tao nó không nghe cái này, rút súng là bùm bên kia cái. Chết mất tiêu. Câu chuyện mới xảy ra tuần qua, quý vị coi đi, chứ không phải là tôi nói tôi bị chuyện. Tại vì sao vậy? Tại vì cái thằng đó nó không nghe tôi nói nữa. Rượu vào không còn phân biệt cái điều đúng điều sai. Và cứ nghĩ lúc nào mình cũng nói đúng. và không có cẩn thận ở trong lời nói của mình. Nhờ Chúa giúp đỡ trong bàn chém chính mình tôi, quý vị, nếu các ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời một cách trung thành và cẩn thận làm theo. Làm theo một điều, làm theo nửa điều thôi. Mọi điều. Và bởi lẽ đó, tôi nói đến cái đất nước Do Thái, để nói đến cái nhà nguyện của người Do Thái vừa rồi bị khủng bố. Tôi nói đến những cái đất nước mà đang sợ hãi những người Do Thái. Không phải là họ là đất nước to lớn, giàu có, uy hiếp người khác bằng cái con số đông. Họ rất là nhỏ, nhỏ lắm, bằng 1/16 diện tích của Việt Nam. Xem với diện tích của New Jersey, dân số thì ít vô cùng, mà bao nhiêu người đều phải nể và phục. Tại vì họ được Chúa chọn. Vì ít gì họ vẫn là tuyển dân của Chúa, bởi lời hứa của Chúa vẫn làm cho họ. Dù họ đang số rất đông, họ thờ phượng và có niềm tin ở Chúa Giê-xu, họ vẫn làm theo luật pháp, nhưng mà Chúa vẫn hứa và Chúa vẫn làm cho họ những gì mà Chúa hứa cho tổ phụ của Abraham. Họ cẩn thận làm theo. Làm theo mọi điều đã chép ở trong, giống như Giô-suê đoạn 1 câu 8 chép ở trong lời của Chúa. Cái bí quyết để được thịnh vượng, thành công, không phải là tôi dùng bài giảng hôm nay để nói về cái lời hứa chúng ta về vật chất, hay là chỉ chiêu dụ chúng ta nghe những bài giảng về hứa cụi, mà đây là sự thật mà đất nước dân tộc Do Thái họ đã được Chúa ban phước và chính bản thân họ thành công. Một đất nước mỗi năm ít nhất cũng có một người hoặc là hai người luôn luôn nhận được cái giải Nobel, hoặc là hòa bình, hoặc là về y khoa, hoặc là về toán học, hoặc là về khoa học, hoặc là về quân sự, về những cái gì tiến bộ cho nhân loại. Quý vị thấy lạ không? Đất nước, những vũ khí được sản xuất ra, nước Mỹ cũng phải mua lại. Trước đây, họ bị những cái anh chàng khổng lồ chung quanh uy hiếp họ. Về số đông, về vũ khí hiện đại của Liên Xô, Trung Quốc viện trợ. Bây giờ đất nước đó đang bán lại những vũ khí tối tân hiện đại nhất cho những nước văn minh tiến bộ, dù họ rất là nhỏ bé. Lý do họ đang có lời hứa của Chúa và họ thực hành theo. Điều này rất là quan trọng, quý vị. Hội thánh ở đây có những lần tôi hỏi không phải là để tôi phân biệt tín đồ cũ, tín đồ mới, cũng không phải là đem cái sự suy nghĩ đến cho quý vị nói là ông mục sư lúc nào cũng nhắc mình là người ít ỏi hay là người mới mẻ trong Chúa. Không, có những lúc tôi hỏi bao nhiêu người là cựu tín đồ Việt Nam qua, bao nhiêu người tin Chúa đây là như vậy. Hội thánh của Chúa không phải là những cái thói quen, một cái truyền thống, không phải là số đông. Sức mạnh của hội thánh của Chúa ở trong phục truyền luật luật ký, Chúa cũng hứa cho dân Israel như thế này: trong 5 người các ngươi đánh đuổi 100 người. Như vậy bao nhiêu phần trăm? 5 người đánh đuổi 100 người, 100 người sẽ chạy trốn trước 5 người. Quý vị thấy lạ không? Mà thường chúng ta nghe nói đánh lộn mà đánh hội đồng là cái người nào mà bị đánh hội đồng là chỉ chết, bị thương đến chết thôi, phải không? Nhưng mà ngược lại, Chúa hứa cho cái người biết tin cậy nơi Chúa có 5 người có thể đuổi được 100 người. Bao nhiêu phần trăm quý vị? Chưa, không phải 5%. Nếu mà 5 người đánh đuổi 50 người là 10%, mà chúng ta nhân lên cho 100 lần thì bao nhiêu? 20%, phải không? Nhiều không? Mạnh lắm á chứ. Bây giờ chúng ta hình dung như thế nào? Một người chúng ta kéo co lại 20 người khác, quý vị kéo co được không? Quý vị nhớ kéo co không? Cái dây á, bên kia sắp 5 người, bên này 5 người. Mấy giờ chấp lại một mình tôi chấp 20 người. Xin lỗi, 5 người này tôi chấp 100 người kéo. Quý vị nghĩ chúng ta thắng không? Quý vị kéo nổi 5 người kéo lại 100 người không? Theo cái physical là về cái sức lực của con người chúng ta không làm được. Nhưng mà mặt khác chứ nấy, Chúa sẽ làm cho chúng ta. Tại vì Chúa nói ai tin cậy nơi Đức Giê-hô-va sẽ được sức mới, sẽ cất cánh bay cao như chim ưng, chạy không mệt nhọc, đi không mòn mỏi. Còn Phao-lô còn nói, tôi có thể làm được hết mọi điều nhờ Chúa đấng ban sức cho tôi. Chúng ta làm được tại cái physical, sức tự nhiên của con người. Cho nên Chúa hứa điều này, Chúa sẽ làm cho chúng ta với một điều kiện nhờ ơn Chúa. Bước vào một năm mới, Chúa ơi, xin Chúa cho con có lời của Chúa, giúp đỡ cho con để con trung tín, con học lời Chúa mỗi ngày. Một câu kinh thánh, còn nếu không, tùng một câu cũng được, đó rất là tệ quá rồi. Rồi giúp đỡ để cho con cẩn thận làm theo những lời của Chúa dạy. Chúa dạy điều gì? Giúp đỡ cho con có một cái sự đơn sơ, tin cậy để con làm theo cái điều đó. Và không phải là Chúa cho chúng ta một phước hạnh, mà phước hạnh này lây lan đến phước hạnh khác. Tờ báo Hướng Đi tuần rồi, ở cái tháng rồi trước Noel phát hành ra, quý vị có ai đọc hết chưa? Có một cái câu chuyện như thế này. Hội thánh của chúng tôi, câu chuyện tựa đề của cái bài báo đó, hội thánh của chúng tôi đã từng ngồi thông công với nhau bằng hello, bằng gì? Thuốc phiện. Như vậy rõ ràng có tờ báo rất là nhỏ, tờ báo rất là khích lệ. Quý vị nên về coi là cái tờ báo Hướng Đi vừa rồi. Hội thánh của chúng tôi đã từng ngồi thông công với nhau bằng thuốc phiện. Và bởi cớ đó là chúng ta đọc ra thấy lạ quá. Vậy không, thuốc phiện thật á. Hội thánh Hờ Mông, họ trên miền Bắc của Việt Nam. Ông diễn tả là họ cứ nghèo khổ hoài. Và trước khi nhóm là anh em ngồi nhau một vài liều trước khi thờ phượng Chúa. Quý thấy lạ không? Kỳ quá. Say sưa nghiện ngập và làm cho họ bị tối tăm và không có lời của Chúa. Nhưng mà sau khi họ nghe được đài nguồn sống, họ đọc được lời của Chúa, đời sống họ thay đổi. Và họ phải đi nhờ ơn Chúa để họ có một sự sống không phải là nghiện ngập thuốc phiện, thông công với thuốc phiện, mà có lời của Chúa đây. Hội thánh thành công. Chính quyền bắt bớ họ, họ trốn vô, họ trốn chui trốn nhủi. Nhưng mà cuối cùng chính quyền cũng thấy cái sự thay đổi mà xã hội không thể thay đổi họ được. Nghiện ngập không còn nữa, nghèo đói không còn nữa, bệnh tật ngu dốt không còn nữa. Và hội thánh được Chúa ban phước. Từ 50 người, 100 người cả làng tin Chúa và cả cái vùng đó tin Chúa. Hết cái làng này đến làng khác tin Chúa. Ảnh hưởng kinh khủng như vậy. Tại vì họ có lời của Chúa, quý vị. Cho nên cái chỗ cẩn thận làm theo, thì Chúa hứa cho chúng ta nhiều cái phước hạnh mà chúng ta sẽ suy gẫm. Phước hạnh gì? Chúa nói là nếu các ngươi nghe làm theo, cẩn thận làm theo mọi điều ta truyền cho các ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trỗi hơn mọi dân ở trên đất. Trỗi hơn có là nổi bật lên. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, này là phước lành sẽ giáng ở trên ngươi. Không phải một phước, bao nhiêu phước? Nhiều phước, con số nhiều, mọi. Rất là nhiều phước lành Chúa hứa cho chúng ta. Một số người nói, ơ đi nhà thờ được người ta giúp đỡ lắm. Một phước về vật chất thôi. Nhưng mà cái phước lớn nhất là phước về giải cứu linh hồn của mình, đó là phước lớn hơn hết. Và cái phước nữa là được làm con Đức Chúa Trời sau cái sự giải cứu đó. Amen quý vị. Phước lớn nhất. Và những phước hạnh mà Chúa hứa cho chúng ta có thể liệt kê ở đây. Về vật chất, ngươi sẽ được phước ở trong thành. Trí vô đây, chiếu lên giùm chỗ này chút. Và được phước ở ngoài đồng. Chúng ta thấy hai cái hình ảnh đối ngược lại với nhau. Ở trong thành đó ai ở? Mình ở trong cái xóm của mình, thành phố của mình, cái apartment của mình, trong cái khu vực của mình đang sống, có cái nhà của mình. Có khi chúng ta than phiền, cái hàng xóm tôi toàn là dân kỳ thị không, phải không? Thấy không quý vị, thấy điều đó không? Cãi cọ, không có hòa thuận. Chúng ta than phiền, hàng xóm của mình không có tình yêu thương. Chúng ta than phiền, hàng xóm mình là người đáng ghét. Nhưng mà chúng ta hãy đặt lại câu hỏi, Chúa hứa như vậy là Chúa nói dối với chúng ta rồi. Thế là các ngươi sẽ được phước ở trong thành. Tôi sẽ được phước ở trong nhà của tôi, được phước ở chung quanh cái hàng xóm này. Dù có những người khó ưa thiệt, nhưng mà Chúa vẫn nâng mình lên trỗi hơn và mình vẫn được phước. Đó là hình ảnh mà Chúa làm cho chúng ta. Nhờ Chúa giúp đỡ để khi chúng ta kinh nghiệm được. Tại sao tôi chia sẻ trong những ngày qua, Hội Thánh tiếp tục là nguồn phước cho những người chung quanh. Trong những lúc đói, những lúc khó khăn kinh tế thì biết bao nhiêu người cũng được hưởng phước về hội thánh của Chúa tại nơi này. Một cái ống dẫm phước chúng ta chẳng phải là nguồn phước. Bao nhiêu người được khích lệ quanh sóng của chúng ta. Bao nhiêu chiếc xe dài dằng dặc họ xếp hàng 4 cái lóc đường để họ vô cái sân Phật Kinh, được những người chắc đồ ăn lên xe cho họ. Đây là nói về phước vật chất. Hội thánh chúng ta không có khả năng để mua những cái tiền đồ ăn nhiều như vậy. Thuốc, men, đồ ăn, dư dật. Chúa chúng ta giàu có để làm. Bởi sự ao ước của lòng con cái Chúa. Thưa Chúa, chúng con ao ước có một cái phước ban ở đây. Chúng con làm mệt mỏi, không đủ năng lực, không đủ tài chánh, không đủ người để đem ra đem vào. Ước ao của chúng ta được Chúa làm phó nguyện. Bởi chúng ta nghe làm theo lời của Chúa. Cho nên đừng bao giờ, cái nhà thờ của tôi thế này thế khác, nhà thờ bên kia xanh đẹp hơn, tốt tươi hơn, trong mục sư kia tốt đẹp hơn, làng xóm của tôi cỏ lúc nào cũng đẹp hết, cỏ mình lúc nào cũng toàn là cỏ dại. Người Mỹ họ nói như thế này: Our neighbor yard always green. Là cái vườn của khu nhà của chúng ta nhìn qua lúc nào cũng xanh hết á. Còn vườn mình thấy toàn là cỏ dại không, khô trái không. Thực sự người ta cũng nhìn qua hàng xóm mình, họ cũng thấy màu của mình cũng xanh lắm, tại mình không chịu mở mắt ra mình thấy. Mình cứ nhìn hàng xóm để mình so bì. Mà Chúa đang ban phước mình từng cái điều một. Và nhờ ơn Chúa, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta qua hình ảnh này, chúng ta được phước ở trong ngôi nhà của mình. Và được phước đến mức độ là chung quanh hàng xóm mình cũng phải nhận biết chúng ta là con cái của Chúa, để họ được lây lan với nhau. Đó là lý do Chúa nói là Chúa đến cho người có tội. Chúa đến giống như một bác sĩ đến cho người bị bệnh. Còn những người khỏe có cần bác sĩ không? Không. Những ngày qua ở đây phước ban rất là nhiều, mà thuốc cũng rất là nhiều, thuốc cảm cúm. Và tôi kêu các hội thánh, mục sư Roman, mục sư Gregory, mục sư Blas, mục sư Norm, và chia sẻ họ thuốc. Họ nói họ không muốn nhận thuốc. Để nhận thuốc cảm cúm là họ sẽ bị cúm. Họ không muốn nhận thuốc và họ muốn tín đồ của họ bị cúm nữa. Nhưng mà lạ quá, nhà thờ mình để ra thi bê hết rồi. Và thậm chí những cái người mà đi nhận đồ ăn, họ cũng không muốn nhận thuốc, nó cho họ đồ ăn, họ không muốn thuốc, là họ không muốn bị bệnh. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta thấy được điều này. Mỗi ngày chúng ta làm công việc Chúa, làm ở trong sự trung tín, làm ở trong sự khiêm nhường, và hơn nữa, chúng ta đem cái phước hạnh cho người khác, chứ không phải đem sự rủa xả, kém may mắn cho người khác. Người khác thấy chúng ta nói, ồ đừng nói kêu người đó đến ngày đầu năm đó nghe, xui xẻo lắm á, nặng bóng vía lắm á. Phải không? Một ngày nọ, những ngày cuối năm vừa qua tôi nói, tôi ao ước. Tôi có một người, chú bà con của tôi ở xa, ông đang bị bệnh, ngồi xe lăn. Ở Đà Nẵng có một lần mà Thiên Ân và Hương có cơ hội Việt Nam thì chúng tôi gửi một món quà, số tiền để giúp ông. Tôi nói là những khi mà còn sống được mình nên làm, đến khi chết á đừng gửi tràng hoa là như vậy. Mà những ngày qua chúng tôi thiếu tài chánh, không phải tôi ước, tôi nói Bảo Lộc phải chi, anh nào ước anh có được chừng nấy tiền anh giúp cho ông đó những ngày cuối Tết sống. Thì Bảo Lộc này, anh đừng lo, mình ao ước điều gì Chúa cho điều nấy. Thấy rõ ràng có những lúc nhà thờ mình cần gừng, Chúa ao ước là Chúa cho một bao nhiêu là cái thùng gừng. Có những khi cần tỏi, mình ao ước Chúa đem tới bao nhiêu là thùng tỏi. Cần chanh rồi, ba đem bao nhiêu thùng chanh ăn không hết. Nhưng mà anh nhớ là lúc nào Chúa cũng cho anh nhiều phước, nhiều lộc lắm. Tại vì anh biết em tên gì rồi. Ao ước đi gì chứ cho đó. Lúc nào bên anh cũng có lộc hết á, không sao đâu. Tôi kể câu chuyện này vui nhưng mà cũng nhắc cho chúng ta thấy. Nhiều khi người xung quanh sẽ nhìn thấy, hãy mời người đó đến với mình. Hãy mời họ đến trong buổi cầu nguyện này, mời đến trong bữa tiệc nọ. Tại vì chúng ta là những người đã được Chúa ban cho có phước, có lộc, để họ cũng được ảnh hưởng và vui mừng với chúng ta. Amen quý vị. Chứ không phải là cái gánh nặng sợ hãi, đừng có kêu người đó đến, ám ảnh đó, tên ám ảnh đó đừng mời tới nữa. Xui xẻo lắm, không phải. Quý vị, chúng ta có thể thay đổi hoàn cảnh của mình. Thay đổi được hàng xóm của mình, không phải bởi sức của chúng ta làm, nhưng mà bởi lời của Chúa hứa, các ngươi sẽ được phước ở trong thành. Và được phước khi đi ra ngoài đồng nữa. Cách nào ra ngoài đồng để được phước? Chỗ làm, nói cánh đồng của người Do Thái là nói đến công việc làm, mua bán của họ. Quý vị có biết chăng là những người chủ, những nhà băng lớn trên thế giới, do những cái người đáng ghét là người Do Thái, theo số đông của người ngoài họ nói mấy tên Do Thái đáng ghét, keo kiệt, bú xỉn thế này khác, nhưng mà họ giàu lắm, chủ những nhà băng lớn. Quý vị biết cái chủ Macy là ai không? Cũng là người Do Thái. Chủ những tập đoàn mà sản xuất phim ảnh ở Cali đó là ai không? Những người Do Thái. Tại sao vậy? Họ nắm dường như hầu hết cái nền kinh tế của thế giới, sự giàu có. Chiến tranh thế giới xảy ra mà ông Hitler, ông đưa ra lý do để diệt người Do Thái, 6 triệu người bị chết. Tại vì ông nói là những người Do Thái bóc lột và tham lam lấy hết của cải của mình và họ giàu có. Đưa ra luận điều đó, cho nên họ, những người Đức họ đồng ý. Đi đâu thấy người Do Thái giết sạch. Họ đi đâu họ được phước nơi đó. Vì chúng ta hãy đặt trường hợp, chúng ta là con cái của Abraham về phần đức tin. Chúng ta đến chỗ làm, có lây lan cái nguồn phước đó cho những người xung quanh không? Hay là đến chỗ làm, cái nhà hàng đang thịnh vượng, mời mình vô làm thời gian, cái nhà hàng leo teo còn mấy người. Đến cái tiệm nail thật là đông, 5-7 người thợ, bây giờ mời mình vô cái còn 2-3 bàn. Mình phải coi lại, đừng đổ thừa hoàn cảnh. Đôi lúc chính chúng ta làm cho họ bị mất phước mà mình không biết, là chúng ta đang thiếu lời của Chúa và để họ ảnh hưởng mình. Được phước ở ngoài đồng cũng là chúng ta làm bất cứ công việc gì Chúa giao cho chúng ta, chúng ta được thịnh vượng giống như Chúa hứa. Anh chàng tên là Moses ở đi nhà thờ một sư Roman ở đây. Anh ta nói với tôi về vấn đề kỳ thị thế này khác, tại vì anh ta là người, anh ta nói anh ta là người gốc Do Thái Ethiopia mà anh ta bị đen. Cho nên anh ta nói trong những ngày qua mà Black Lives Matter đòi hỏi đó là điều đúng cho họ. Và họ cũng đáng được đền bù về những công sức những người da đen đã từng bị qua đây, bị mua bán làm nô lệ, vân vân và vân vân. Và ngày hôm nay chúng ta đang sống ở giữa xã hội đầy những sự kỳ thị, vân vân và vân vân. Anh ta nói với tôi một tràng, tôi để anh ta nói. Tôi hỏi còn gì nữa không? Anh nói thì như vậy mình phải đứng lên đòi hỏi cái quyền của mình. Tôi hỏi anh đi nhà thờ phải không? Nói, yeah. Anh đọc Kinh Thánh không? Có. Tin Chúa không? Có. Bây giờ Chúa hứa điều gì trong Kinh Thánh cho mình? Ai không có đi làm thì không đáng để ăn. Rất là rõ. Anh đòi khoe phe nhiều, phụ cấp nhiều, cái công sức của ông bà tổ phụ để lại vì họ làm nô lệ, bây giờ mình được hưởng. Wrong. Không làm không đáng ăn. Anh ta giận quá nói vậy. Như vậy thì những cái gì mà mình nói ở đâu? Tôi nói rõ ràng ông Phaolô nói, anh đọc Kinh Thánh đó. Ai không làm không đáng để ăn. Phải làm, Chúa nói phải làm đổ mồ hôi mới có mà ăn. Bây giờ anh tin là Chúa không? Có, tôi tin là Chúa chứ. Anh thấy ông Môi-se, ông phải trốn chui trốn nhủi trong đồng vắng 40 năm. Sau khi ông đánh một cái người, giết người Ai Cập. Và sau trước đó, ông phải trả một cái giá từ một người hoàng tử, con nuôi của một công chúa Ai Cập mà trốn trong đồng vắng. Bị truy đuổi. Và dân tộc của ông đang sống ở trong đất nước Ai Cập là những người nào quý vị? Tự do phải không? Không, đang làm nô lệ. Và tiếng kêu của họ thấu đến ngay Đức Chúa Trời, và họ đem cái lời cầu nguyện ngày đêm đó làm Chúa Trời phải nghe và đem đến sự giải cứu cho họ dùng Môi-se. Và Chúa giấy một cái người mà trốn chui trốn nhủi, một cái tên ở trong dòng dõi những người nô lệ làm một người lãnh đạo. Quý vị thấy lạ không? Tôi nói với anh này. Và tôi cũng nói tiếp, nhớ lại câu chuyện con Gia-cốp. Gia-cốp mới 12 người con. Một người bị anh ruột của mình chứ không phải là ai xa lạ, cho nên quý vị mà bị bán qua đây làm nô lệ là không phải là những người da trắng qua mua. Bắt họ, đúng có một số đó mà hầu hết chính anh em của họ. Làng này xâm chiếm làng khác, bắt đi bán làm nô lệ. Chuyện nó xảy ra như xưa trên trái đất rồi. Đừng có nói là kỳ thị màu da thế này thế khác, không có. Bây giờ chính Joseph bị anh em ruột của ông làm gì của quý vị? Bán làm nô lệ. Như vậy thì cái chuyện kỳ thị trong thế giới này thực sự tội lỗi xen vô, con người ghen ghét như thế nào nó xảy ra cái nan đề. Chứ đừng nói là màu da sắc tộc không. Anh em Joseph con một cha thôi. Dù ông có những người anh em cùng cha khác mẹ, có 12 anh em đó. Nhưng mà chúng ta thấy đòi hỏi đời sống của Joseph mà đòi hỏi quyền lợi, thì chúng ta thấy điều gì? Ông bị bắt làm nô lệ, bị phao vu đến nỗi ở tù, thiếu điều bị chết. Và Chúa vẫn dùng ông để làm một người sau ông vua của Ai Cập để giải cứu cả toàn dân Ai Cập và dân thế giới lúc bây giờ khỏi nạn đói. Quý vị nhớ không? Tôi hỏi, như vậy thì anh thấy Chúa có công bình không? Mình cứ kêu ca con người đòi hỏi phải làm cho mình. Mà chính mình đang có đòi, đang làm theo đúng cái điều mà Chúa đòi hỏi mình không? Joseph được Chúa nhắc lên từ một tên nô lệ đến một cái người tội phạm ở tù, đến một cái người thủ tướng dưới quyền vua một chút xíu thôi. Nếu chúng ta nghe, làm theo cẩn thận, thì đó là cái điều mà Chúa sẽ làm phần còn lại chúng ta. Phước hạnh. Amen quý vị. Đi đâu thành công nơi đó? Quý vị hãy tưởng tượng có những lần tôi chia sẻ quý vị. Mình đến cái chỗ đang vắng người, vô nhà hàng đang ít khách. Mình tới một thời gian ngồi nhà hàng nó sẽ đông khách lên. Quý vị tin không? Thử đi. Tôi nhắc nhở Hội Thánh thử đi. Đến một cái chỗ mà người ta gần đóng cửa, mình đến làm thời gian họ thịnh vượng. Hãy coi lại đi. Amen quý vị. Đó là lúc mà chúng ta thấy cảm ơn Chúa. Chúa đang thực hành lời hứa của Ngài trên con. Và con cảm ơn Chúa vì Chúa thật là thành tín. Và làm cho người khác thấy con là con cái của Ngài. Bây giờ chưa hết ở chỗ ở trong thành ngoài đồng. Và điều gì nữa? Bông trái thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ được phước. Như vậy thì không phải là con người xung quanh cuộc sống của chúng ta, mà những cái ai mà đụng chạm đến mình, những cái vật nào mà mình tiếp xúc cũng sẽ được phước nữa. Nói như vậy không có nghĩa là mù quáng. Hãy nhớ lại chị Lệ, nhớ lại thời gian mình về nhà thờ kia. Tôi hay kêu gọi Hội Thánh đi làm gì? Đặt tay trên hàng ghế để làm gì? Cầu nguyện. Thím Lai nhớ không? Mình cầu nguyện. Thưa Chúa, những hàng ghế nhà thờ còn trống. Con biết người nào mà Chúa đã chọn ở trong sự cứu rỗi lâu rồi, con biết tên họ là gì, con biết. Họ ở nơi nào, con cũng biết. Mặt mũi họ ra sao, cao lùn ấm thấp, con cũng biết. Mà con biết Chúa đã chọn họ rồi, xin Chúa làm gì? Đem họ vào ngồi trong cái ghế này để thờ phượng Chúa. Phóng quý vị, Hội Thánh của Chúa từng làm như vậy. Và đây cũng giống như vậy. Thành ra tôi nói quý vị, có những lúc lên sớm, có những lúc trong tuần mà quý vị có thời giờ đến đặt cái tay cầu nguyện. Thưa Chúa, đây là cái chỗ này. Con nhớ bà mục sư Hô Rép ngồi góc này. Con nhớ cô Lệ ngồi góc kia. Con nhớ cô Chính ngồi góc nọ. Và cầu nguyện cho dừng anh em của chúng ta. Và còn chỗ trống thì làm sao? Chúa ơi, con không biết cái người nào Chúa đã cứu sẵn rồi. Con không biết họ ở đâu, tên gì. Mà con tin là Chúa sẽ đem họ vào trong này. Cái ghế sẽ được phước. Và ai ngồi vào cái ghế cũng sẽ được phước nữa. Có nhiều khi có nhiều người nghĩ chắc một sư ông rảnh lắm, không có thời giờ, cho nên cần phải kêu ông đi làm cái này, nhóm chỗ nọ, ném chỗ kia. Tôi nói nhiều vị, tôi rất là bận rộn giống như quý vị. Nhưng mà những gì cần thiết tôi đi thì tôi đi. Có những lúc mà cứ ngồi khoe lại, đèn tôi sáng hơn đèn anh á, đến đồ tôi đông hơn, nhà thờ tôi đẹp hơn. No, không có từ đó. Chúng ta cần phải chăm lo Hội Thánh của mình, bày chiên của mình. Và cái gì Chúa giao cho chúng ta đó là bắt đầu Hội Thánh, là gia đình. Chứ không phải là người xa lạ, đợi đi Mã Lai hay là qua bên Afghanistan hay là những cái nước khác để làm giáo sĩ. Không, ngay đây quý vị. Người ta sẽ thấy cái tay của mình đi lên nào, bằng chân của mình đặt nơi nào. Và Chúa sẽ làm cái công việc đó. Bông trái sẽ được phước. Nói về chính thân thể mình cũng được phước. Chứ không phải là nói mình làm cho người khác được phước mà mình cứ heo quéo lại. Tôi thấy không nên. Nên có những lúc tôi nói thật. Tại vì tôi đã chứng kiến trong cái đời sống chức vụ của tôi, có những vị, không có nhiều, những vị mục sư rất là thành công về chức vụ. Hội Thánh sinh sôi nảy nở, nhiều mission mở ra. Nhưng mà thất bại vì gia đình của mình. Tôi không có đánh đổi điều đó. Và tôi nói, Thưa Chúa, con không muốn như vậy. Con không muốn được ngổ danh là nhà thờ đông, lớn, mạnh mà chính gia đình con cái của con mắc. Chính người vợ của con là xa lìa con. Quý vị muốn đánh đổi điều đó không? Tôi không. Mình phải ảnh hưởng những người khác. Con cái mình cần ở trong sự chăm sóc của mình. Cũng giống như vậy. Gia đình là Hội Thánh đầu tiên Chúa giao cho mình. Chăm sóc. Hội Thánh của chúng ta sẽ phát triển giống như vậy. Và lời hứa của Chúa sẽ thực hành trên đời sống của chúng ta cũng giống như vậy. Không thể thân thể của chúng ta không phải thân thể chúng ta không thôi. Hồi nãy tôi nói. Những cái gì mà chúng ta làm, sản vật từ ngoài, những con súc vật mà chúng ta nuôi, đó là nói về vật sống. Bây giờ nói về vật chất bên ngoài, những cái vật vô tri vô giác thì thế nào? Sao phần này chúng ta dừng ở đây? Cái giỏ, cái thùng nhồi bột của ngươi cũng đều sẽ được phước. ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, được phước ở trong khi đi vào. Mình với con người thì dĩ nhiên được phước, mình với con vật dĩ nhiên được phước. Quý vị thấy rõ ràng ở nhà chúng tôi nuôi hai con chó con, Minet và Milo. Chưa tới năm sau nó đẻ ra là 6 con. Quý vị thấy được phước chưa? Gia đình chúng tôi lập gia đình đến giờ tháng 2 ngày 13 này, sắp tới chúng tôi kỷ niệm là 24 năm chúng tôi lập gia đình. Trong khi nhiều người đang phải tốn tiền bác sĩ để có đứa con, rồi vừa rồi tôi đọc cái câu chuyện cái bà cụ đó 61 tuổi rồi, bà hơn tôi 1 tuổi. Bà phải nhờ bác sĩ dùng khoa học để cấy vào trong cái tử cung của bà để có đứa con. Trong hãy cảm ơn Chúa tôi có được 3 đứa con trai mà ai nấy cũng phải, nhiều người con gái không họ thấy họ cũng thèm nữa. Xin lỗi quý vị nào con gái ngoài. Ý tôi muốn nói là Chúa ban phước cho chúng ta về vật chất không thôi, nhưng mà những vật vô tri vô giác, những cái giỏ để cái thúng, cái giỏ, cái thùng nhồi bột cũng được phước. Có những lần tôi lên tôi đặt tay trên cái computer. Quý vị hãy làm đi. Đặt tay trên cái đàn thưa Chúa, ban phước cho cái đàn để ai ngồi vào cái đàn và tiếng đàn đàn ra, con cái Chúa cũng nhận được cái sự ca ngợi vui mừng. Âm thanh máy móc được Chúa ban phước, xin Chúa đụng đến nó. Để chúng con phải bối rối lo toan mỗi khi lễ lọc là âm thanh hay hú hay hí. Quý vị để ý điều đó không? Những cái vật chất chúng ta. Cái xe thưa Chúa dùng nó, để cái xe này là một cái nơi mà nhiều người ngồi trong đó, họ ngồi vào cũng sẽ được phước. Cái nhà này thưa Chúa dùng nó để những người khách của chúng con ra vô, không những họ thấy cái nhà này đẹp đẽ, nhỏ nhắn, xinh xắn không thôi, mà họ đi ra trong sự vui mừng và được phước. Thưa Chúa giúp đỡ cho chúng con được giống như vậy. Chúng ta cùng đứng lên chúng ta cầu nguyện. Để Chúa cho chúng ta là một nguồn cảm hứng về vì nguồn